ngộ nhập là chúng sinh. Nếu Đức Phật mà làm chúng sinh ngộ nhập được thì Đức Phật không cần khai thị. Vế trước cũng chỉ cho nó bệnh, làm vua vế sau hô biến cái tự nhiên rằng là ngộ nhập hết Phật chi kiến. Nhưng mà vấn đề ngộ nhập Phật chi kiến là vấn đề tu hành của mình, cho nên Đức Phật mới phải khai thị. Còn nếu Đức Phật làm cho mình ngộ nhập được thì ngài khai thị làm gì cho nó mất thì giờ và mất công. Thì khi mình ngộ nhập rồi thì mình hiểu luôn rồi. Nhưng mà vấn đề ngộ nhập Phật chi kiến là chính là cái vấn đề mà là tu hành và chuyển hóa của mình, chuyển hóa mọi nghiệp lực trở thành thanh tịnh. Tu hành để chuyển hóa tất cả những cái mà bất tịnh nhân trở thành tịnh nhân. Tịnh nhân là nhân để mà vãng sinh, tịnh nhân là liên đài, tịnh nhân là hoa sen. Cho nên Đức Phật đứng ngồi nằm gì cũng ở trên cái tịnh nhân hết, là cái nhân, cái nền tảng, cái căn bản của tịnh, cho nên mới biểu hiện bằng sen. Hành dân đứng ngồi, tức là hành trụ gì đó, cũng đều là định huệ, cho nên mới đều là thanh tịnh, cho nên mới đều đứng ở trên hoa sen. Chứ không phải chỉ có ngồi thì mới trên sen thôi, mà đứng cũng trên sen, nằm cũng trên sen. Nghĩa là Đức Phật đi đứng nằm ngồi gì cũng đều là tịnh nhân, đó là cũng đều là thanh tịnh. Cho nên ngài là đạo tràng, đạo tràng là ngài. Cho nên nói một cách khác, ngài là pháp, pháp là ngài. Thành ra khi mà mình phải hiểu một cách liễu nghĩa vào, đừng có hiểu theo một cái nghĩa của dị đoan, của mê tín, và phải hiểu theo một cái nghĩa của hết sức là liễu nghĩa vào, thì mình mới có thể thấy được cái giá trị của Phật pháp là khả thi. Còn nếu không á, mình suy nghĩ và mình phải mê tín thôi. Bởi vì mình cứ nghĩ rằng là mình cứ hô lên như vậy mỗi ngày á, thì tự nhiên là tịnh nhân của mình viên mãn. Mà xin thưa, hô lên bao nhiêu ngày tháng rồi, rồi viên mãn chưa? Mà chỉ e rằng càng hô nó càng lâu thôi. Tại vì nếu mà cứ làm ngược, thành ra một khi mà mình hiểu rồi thì mình hô là hô đúng ghê lắm. Hô là cả tam nghiệp đồng hô, khẩu hô, thân hô, ý hô. Là khẩu thì hô rằng là tịnh nhân, thì thân cũng hành theo tịnh nhân, tức là thân hô. Ý cũng suy nghĩ theo tịnh nhân, ý hô. Thì tam nghiệp mà đồng hô, thì bây giờ mới đúng nghĩa rằng là thành tựu được cái mà nhất tâm tam muội tịnh nhân, tí liên đài tự tiêu danh rồi. Tí liên đài tự tiêu danh thì chính mình bây giờ liên đài, chính mình được tiêu danh, nó được nêu lên là tiêu danh. Nó là danh gì? Đó, danh của thanh tịnh pháp thân, mà không còn là cái danh xưng để mà đối chọi với người nào hết, là Nguyễn Trần hay là Philip Phong Xoa cái gì nữa hết trơn nào. Nó có nghĩa rằng là thanh tịnh pháp thân. Thì phải hiểu rõ ràng như vậy rồi thì khi mà đã đạt được những thứ như thế thì tự nhiên liên đài được tiêu danh, mà liên đài được tiêu danh thì đúng nghĩa rằng là kiến Phật ma đảnh ký, là thấy được Phật. Ma là xoa, đảnh là trên đỉnh đầu. Đó. Là xoa cái đỉnh đầu của mình thọ ký. Chứ đừng có tưởng rằng là thấy được Phật nhưng mà ma thì là đầu mình. Nếu có nhiều người thì cứ hiểu chữ Hán theo cái lối như thế. Đấy. Cái lối mà không rành chữ Nho nó cũng có cái nguy hiểm như thế. Thành ra rằng là tam đồ bát nạn cu ly là khổ nhất mà. Đó. Trong tam đồ bát nạn cu ly là khổ nhất mà. Chuyện nó dễ hiểu quá, Đức Phật đâu cần nói. Rồi có người hiểu rằng là vô sát bất hiện thân, tức là Quan Âm mà mình cầu mỗi ngày hiện thân mà mình không giết thì ngài không có hiện. Thành ra mình phải vô sát bất hiện thân, là không có sát là không hiện thân. Nhưng mà ông hiểu sát đó là cõi, là sát độ, là không có cõi nào mà không hiện thân, là vô sát bất hiện thân. Thành ra chữ Nho mà không khéo thì nó nguy hiểm ghê lắm, nó ung thư luôn. Thành ra kiến Phật Rồi Phật dùng tay mà thọ ký cho mình, chứ không phải là kiến Phật, mà là tuy là thấy Phật nhưng mà ma thì thọ. Ma thọ ký thì có lẽ cái đó cũng có ấy, là cả ngày thấy Phật nhưng mà ma thọ ký. Thì bây giờ thấy được Phật mà được thọ ký, còn bình thường mình thấy Phật mà không được thọ ký, là chứng tỏ là công phu chưa tới nơi tới chốn. Còn một khi thấy được Phật là bảo đảm được thọ ký, là vấn đề bảo đảm được thọ ký. Có nghĩa là một khi thấy được Phật, chẳng hạn như Thiền Tông nói rằng kiến tính thành Phật, mà tính đó chính là Phật. Tại vì đồng nhất chân tính, Phật mà giữ nhất tiết chúng sinh. Ngài Đạt Ma Tổ Sư nói như vậy, Phật cùng với nhất tiết chúng sinh đó là đồng nhất chân tính, là cùng một chân tính. Thành ra, thấy được cái đồng nhất chân tính nói trên, thấy cái chân tính nói trên, là thấy cái vấn đề mà là Phật và chúng sinh không có sai biệt. Thì đó gọi là thấy Phật thiệt. Mà thấy được như thế, thì cái sự thành Phật nó hiển bày rồi. Là gọi rằng là thọ ký rồi, thấy được cái vấn đề nói trên. Cho nên cái vấn đề gọi rằng là, tôi mới nói rằng nếu mà rằng là mình ở nơi cái tịnh nhân, mình mới thực sự thấy được thế nào là Phật. Còn nếu mình phi tịnh nhân mà chỉ thấy Phật ở bên ngoài thôi, thì dù mình có tôn kính Phật ở bên ngoài đến mấy đi chăng nữa, rồi chung cục thì mình cũng khó mà thành tựu được. Nhưng mà chính cái vấn đề mình tôn kính Đức Phật là một đối tượng của mình, tức là bên ngoài, nhưng mà rồi mình mới vỡ lẽ hiểu được là cái sự mà Đức Phật giáo dục hay là chỉ bày cho mình ở cái vấn đề bình đẳng vô cùng, là Ngài với mình đều y nhau. Tức là Ngài là Phật đã thành và mình là Phật sẽ thành. Thì mình hiểu được cái mà rằng là cái bình đẳng ở trong nó, giống như Huệ Năng trả lời với lại Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn vậy. Mà người thì có Nam, có Bắc, có Sang, có Hèn, nhưng mà Phật tính thì bốn vô sai biệt. Phật tính có sai khác. Thì khi mình hiểu được như thế, thì mình hiểu rằng là sở lễ là Phật, năng lễ là mình, cả hai đều tính không tịch. Tức là bình đẳng. Tức là không còn có năng sở trong cái sự lạy đâu nữa. Có nhiều người thì chấp và cho là tôi tức là Phật rồi thì tôi cần gì phải lạy Phật nữa. Mà nếu mà nói như vậy đó, thì là vẫn là thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Đó. Tại vì tôi vẫn còn chấp rằng là tôi rồi thì tôi không cần phải lạy tôi nữa. Đó. Tức là vẫn có năng sở, chứ chưa phải phi năng sở. Mà nếu mà phi năng phi sở, ngại gì không lạy? Mà ngại gì mà phải lạy? Mà cũng ngại gì mà không lạy? Tự tái thôi. Còn tại sao bây giờ phải chấp rằng là nếu tôi đã là Phật rồi thì tôi không có lạy Phật nữa? Thì như thế đó là có cái chấp. Thì như vậy gọi rằng là có năng có sở. Mà như vậy đó là kẻ đó là tẩu hỏa nhập ma, là hiểu lầm lời Phật dạy, bị ung thư tinh thần, mà người Tàu người ta gọi là thần kinh bệnh. Mát người Tàu gọi là thần kinh bệnh. Rồi thì cầu nguyện tiếp là cầu cho mình được dự chi mạng trung thời, là cầu cho mình dự chi là biết trước, dự đoán đó mà, tức là biết được trước, biết được trước cái thời gian mà mình sẽ chết, mạng trung thời. Thì vấn đề mà dự chi mạng trung thời của tịnh độ, thì cái vấn đề này với cái sự tu hành ở trong Phật Pháp, thì phần đông những người mà đạt được vấn đề mà định lực hay trí tuệ, thì người nào cũng dự chi mạng trung thời hết. Tức là người nào muốn, họ muốn chấm dứt cái mạng sống của họ lúc nào cũng được hết. Họ muốn kéo cũng được, mà họ muốn dứt cũng được. A-la-hán đều làm được chuyện đó hết. Tức là đều muốn niết bàn hồi nào niết, mà muốn kéo dài thì kéo. Nhưng mà mình mà nghe vậy thì mình thèm lắm, mình ước ao, mình chứng A-la-hán là kéo hoài cho nó đã. Nhưng mà nếu chứng A-la-hán thì lại không có thèm kéo. Thì A-la-hán thì niết bàn tịch tính vẫn thắng. Đó. Vẫn thắng cái đời sống mà trược này, kiếp trược, cái thế gian trược này của